This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào.
Thu Nga ơi, Dallas có mưa không?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy, không biết là có Khôi Nguyên hay không. Nhưng mà tại Dallas, Fort Worth này trời nóng khủng khiếp chị ơi. Và nghĩ đến cái nóng này nó sẽ kéo dài tới 3 tháng sau mà thấy ớn thế. Và cũng không có mưa, ông trời ba hồi, ông dọa dẫm, có gió to. Rồi sau đó là ổng im đi, chứ ổng không có mưa. Và khi mà chúng ta cầu mưa thì mong rằng ổng cho mưa, chứ không cho mưa đá hoặc không cho lũ lụt đó. Chị Thủy bên đó đã mưa chưa?
Vâng, ở đây thì có những vùng đã bắt đầu mưa rồi, nhưng mà có những vùng thì không mưa, chị Thu Nga. Ví dụ như ở cái vùng Sugarland thì bây giờ đang mưa rất là nhiều. Nhưng mà ở những cái vùng khác thì lại không mưa gì cả, không ở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trước hết cho Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Thủy và cô Thu Nga. Thật ra đó thì người ta nói rằng là có một cái trận bão nó đang đến, thành ra là khoảng từ 1-2 giờ trưa nay trở đi là bắt đầu những cái cơn mưa nặng hạt sẽ xuất hiện. Và nó mưa nó kéo dài 2 ngày, tức là hôm nay và ngày mai, cũng như rằng là ngày thứ 5 luôn. Nên vì thế đó, Houston thì chắc rằng là nhiều mưa hơn, nhưng mà nhiều cái cảnh báo về ngập lụt cũng đã được đưa ra đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Và ở bên nhiều vùng đã mưa rồi, như là sáng nay là chúng tôi đã thấy có mưa nặng hạt, nhưng mà cũng chỉ mưa ngắn thôi, xong rồi sau đó hết. Và bây giờ bắt đầu di chuyển qua những vùng khác. Nhưng mà cũng may là bây giờ mới là ngày thứ ba thôi. Thành ra nếu có những chương trình mà tổ chức thì chắc là diễn ra vào cuối tuần. Hôm nay là ngày 18 tháng 6, chị Thu Nga ơi. Không biết là chị Thu Nga có cái hồi tưởng nào về cái thời gian này trước ngày quân lực 19 tháng 6 những năm xưa, trước 1975 không chị Thu Nga?
Vâng, cái ngày quân lực... hôm nay là ngày 18, ngày mai là đúng ngày quân lực 19 tháng 6. Nhưng mà hầu như ở chỗ nào cũng tổ chức tuần vừa rồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết là ở tại Washington DC thì người ta lại tổ chức tuần này. Và nói về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cái hình ảnh mà chúng tôi nhớ là trong những cái buổi duyệt binh mà không phải người nào cũng đi về Sài Gòn coi được, mà trên xem ở trên TV. Và đó là những cái cảnh mà nó quá oai hùng của các quân binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa diễn hành trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Và cái hình ảnh nó đẹp từ những quân binh chủng oai hùng cho tới nữ quân nhân, rồi tới thiếu sinh quân, nghĩa là đẹp vô cùng. Và chúng tôi cũng được biết là những người nào mà được chọn đi vào cái đoàn diễn hành là phải có kích thước đủ, chứ những người nào mà hơi thấp thấp là hình như là không có được. Vì vậy cho nên đây là những cái buổi diễn hành mà để mà gọi là, mình gọi là chữ phô trương, để mà chúng ta có thể là thấy lại cái hình ảnh mà oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu mà trong cái ngày hôm nay và ngày mai và cả nguyên cái tuần này đó chị Thủy, thì chúng tôi cũng có phát những chương trình đặc biệt về quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là bản nhạc. Thì không có một cái quân đội nào mà oai hùng mà chiến đấu trong một cách mà bi hùng tráng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra mỗi lần mà nhớ tới đó thì lòng mình nó rất xao xuyến, và chắc là Khôi Nguyên còn bé lúc đó là chắc là chưa có sinh ra đời. Nhưng mà bây giờ có thể coi lại những cái hình ảnh oai hùng trong những ngày duyệt binh ở Sài Gòn trước năm 1975, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái ngày đó đó thì thật ra là Khôi Nguyên sinh sau cái ngày quân lực mà ngày thành lập 19 tháng 6 năm đó đó, là Khôi Nguyên sinh sau gần 10 năm. Thành ra cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng mà bây giờ khi mà lục lại những cái đoạn video hoặc là những cái hình ảnh hồi xưa, hoặc là nghe qua những cái lời kể, thí dụ trong tuần qua thì chúng tôi có mời cựu đại tá Phạm Bá Hoa lên để nói lại cái ngày quân lực đó, cũng tìm hiểu về những cái hình ảnh, thấy rằng là không ngờ Việt Nam mình có một cái lực lượng quân đội gọi rằng là hùng mạnh như vậy, và cái đó cũng làm cho những con dân Việt cảm thấy tự hào về lực lượng quân đội của chúng ta đó, cô Thủy.
Vâng, và chính vì cái niềm tự hào đó mới bắt đầu có cái ngày quân lực để diễn hành mỗi năm, bắt đầu từ năm 65, sau khi mà các tướng lãnh bắt đầu mà ra 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 mà cai
gánh
coi như
vác,
là
gánh vác.
cai quản đất nước đó. Sau 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 cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì có xảy ra nhiều cái vụ đảo chánh, rồi nhiều cái rồi thành ra cuối cùng thì lập ra Ủy ban Hành pháp Trung ương cũng như là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, do hồi đó là do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu với Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Và cũng trong cái ngày mà thành lập hai cái ủy ban để lãnh đạo quốc gia đó đó, thì cũng là cái ngày đầu tiên, là ngày quân lực đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, ngày 19 tháng 6 năm 1965. Thành ra được 9 năm cho đến cái ngày 19 tháng 6 năm 74 là cái ngày cuối cùng. Thì chúng ta biết không, hồi đó Nguyễn Kim Thủy có lần được tham dự, không phải chỉ được tham dự mà là còn đi tường thuật về cái buổi ngày quân lực đó ở trên đại lộ Thống Nhất đó, trên cái đường đi vào Dinh Độc Lập. Khi đó người ta làm một cái khán đài rất là lớn ở ngay phía trước, ở ngay giữa. Chúng ta cũng biết là Dinh Độc Lập nằm trên đường Công Lý, nhưng mà đâm thẳng rồi gọi nhìn thẳng qua đường Thống Nhất. Và những cái đoàn duyệt binh đó thì nó từ những cái tụ tập từ ở những cái đại lộ xung quanh, từ đại lộ các đại lộ Trần Hưng Đạo cho tới qua Nguyễn Huệ, qua Dài cho tới Hai Bà Trưng, nhưng mà họ diễn hành chính yếu là ở trên đường Thống Nhất. Thì phải nhận là khi vừa nhìn với cái tâm trạng của một người dân miền Nam lúc đó đó, thì nó tuyệt đẹp và hãnh diện vô cùng. Ở bên này chúng ta không có cái cơ hội được nhìn thấy những cái ngày mà diễn binh lớn như vậy ở ngay tại nước Mỹ này. Nhưng mà cũng không lạ, tại vì Việt Nam khi đó là thời chiến và quân đội Việt Nam được coi như là quân đội hùng mạnh nhất nhì vùng vùng Á Châu và hàng thứ tư trên thế giới, với cả 1 triệu quân quân lính. Thành ra với đủ thuộc mọi loại binh chủng, những cái buổi diễn hành đó không phải chỉ là những cái người lính của các binh chủng mà diễn hành đâu chị Thông Nga, còn có xe tăng đủ loại,
ừ,
xe
đúng rồi,
tăng,
xe
còn
tăng mà.
Có các đại pháo đủ loại
Tàu
trọng
bay nữa.
pháo, rồi trên trời thì có đủ loại máy bay, rồi nghĩa là những cái hình ảnh đã được chứng kiến một lần thì không thể nào quên được. Và chúng tôi cũng rất là biết ơn những người đã ghi lại những cái thước phim đó, để bây giờ 50 năm sau chúng ta và con em chúng ta vẫn có thể nhìn lại được những cái hình ảnh đó đó chị Thu Nga.
Vâng, đó là một cái hình ảnh mà oai hùng, mà mỗi lần mà chúng ta coi trở lại thì chúng ta cứ nghĩa là mình cảm thấy hãnh diện và mình cảm thấy rất là bực bội. Tại sao một cái quân đội mà hùng mạnh mà đẹp đẽ như vậy lại có thua cái quân đội mà gọi là máng rừng, giống như là máng rừng. Và chúng ta thấy là cái cuộc mà diễn binh diễn hành đó, bây giờ họ họ đổi thành cái chữ thành ra diễu hành với diễu binh. Diễu này là cái đi bêu rếu ở ngoài đường khi mà người ta có tội, ai lại đi nói là diễu binh diễu hành bao giờ. Thế nên điều đó cho thấy rằng cái chế độ mà gọi là rừng rú này nó đã thắng một cái chế độ văn minh. Và chúng ta thấy hình ảnh của những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa bận những cái bộ mà quân binh chủng quá đẹp và cái tương đi rất là hào hùng. Và đúng như vậy thì có xe tăng, rồi có máy bay ở trên trời, rồi đủ thứ cái vũ khí của miền Nam tối tân thì cũng đều là diễn hành trong những cái đại lộ mà chính mà chị Thủy vừa mới kể qua cho quý vị. Vì vậy cho nên là cái ngày đó là một cái ngày mà coi như là đánh dấu một cái ngày mà quân đội đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm để mà bảo quốc an dân, và được tổ chức hàng năm, lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Đó là ngày mà tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, như chúng tôi nói, là chính thức lên nắm vai trò là cả nhiệm vụ quân sự và cả vai trò hành chính của miền Nam Việt Nam. và qua cái buổi lễ mà ra mắt trước quốc dân và quốc tế Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch và Ủy ban Hành pháp Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch tại thủ đô Sài Gòn. Và nhắc tới ngày này thì chúng ta cũng muốn mời quý thính giả gọi vào để mà nói về những cái kỷ niệm của cái ngày quân lực này mà quý vị đã cảm thấy, đã chứng kiến trước cái ngày, trước cái năm 1975 và sau năm 1975. Thì tại Hoa Kỳ này, sau năm 1975 thì Việt Nam Cộng Hòa cũng được tổ chức, và cái sự kiện mà sau cái sự kiện mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta cũng thấy là tới bây giờ thì chúng ta mỗi năm như vậy, nơi nào mà có người Việt cư ngụ đều có tổ chức ngày 19 tháng 6. Và thông cáo báo chí của Thượng nghị sĩ Tom Emberg cho biết là Quốc hội California mà chúng ta còn nhớ qua cái nghị quyết SCO 86 đã công nhận và kỷ niệm ngày 19 tháng 6 năm 2019 là ngày cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng nhớ cái sự hy sinh dũng cảm của những đóng góp lớn lao của những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt ở California và ở các nước ngoài. Thì đối với tuổi trẻ thì có thể là có nhiều người nói rằng ủa sao ngày quân lực không còn mà chúng ta lại cứ tổ chức ngày quân lực, thì có bao giờ Khôi Nguyên nghĩ như thế không?
Dạ vâng, thật ra đó thì cái Khôi Nguyên đẻ sau cho tới gần 20 năm ngày quân lực, thành ra là cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng mà khi mà tìm hiểu về lịch sử đó thì thấy rất là tự hào, mà rất là thích ngồi nghe những cái vị cao niên hoặc là những cựu quân nhân đó họ kể về ngày quân lực. Mỗi một người có một cái câu chuyện khác nhau, và chúng ta thấy đó là cái hình ảnh đó nó hào hùng lắm, nhìn nó uy nghiêm lắm, chứ không phải như bây giờ Cộng sản Việt Nam mà làm những cái trò lố lăng, nhìn giống như rằng là mặc những cái bộ đồ giống như rằng là những cái người mà đưa đám tang vậy đó, thành ra nhìn nó kỳ cục lắm, chứ nó không có oai hùng như vậy. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là tại vì Khôi Nguyên cũng là thành phần sinh sau những ngày đó, thành ra là chỉ biết được những cái sự kiện, những qua những cái hình ảnh, qua những cái thước phim còn lưu lại, hoặc là qua những cái lời kể của các chú các bác cựu quân nhân thôi, chứ không có nhiều cái ký ức về cái ngày quân lực. Nên là thật sự là chúng tôi cũng muốn nghe những cái kỷ niệm của quý thính giả bên ngoài, tại vì chắc chắn ở bên ngoài có rất nhiều người đã từng trải qua những cái giây phút tự hào về cái lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng Hòa đó cô Thủy.
Chắc chắn như vậy, khi mà nói rằng bây giờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn, rồi đã gần 50 năm sau khi mà chiến tranh chấm dứt rồi mà chúng ta vẫn nhớ về điều đó, làm sao có thể không nhớ được, khi mà tới 250.000 người, đây là con số ước tính thôi, 1/4 triệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống. Toàn là những người mà anh Dũng, nếu mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh của những buổi diễn hành đó đấy, thì sẽ thấy đây toàn là những con người vô cùng là trẻ trung, ở trong cái tuổi mà cực thịnh, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, từ lứa tuổi 18 lên tới khoảng chừng 40-45 là những cái lứa tuổi mà đầy sức sống, đầy lý tưởng, đầy hoài bão, đầy cái sự cố gắng để mà bảo vệ đất nước. Thế mà họ đã phải nằm tức tưởi nằm xuống chỉ vì cái sự xâm lăng của quân đội miền Bắc xâm chiếm vào trong miền Nam. Thành ra làm sao có thể quên được, nếu mà nước Mỹ bây giờ bao nhiêu năm sau vẫn không quên những người mà đã nằm xuống trong Thế chiến thứ nhất, không có quên những người Thế chiến thứ hai, như mới đây đã nước Mỹ đã tổ chức cái buổi mà ở Normandy, cái buổi mà cái ngày mà chấm dứt cuộc chiến đó, đổ bộ ở bên Normandy để mà chấm dứt cuộc đại chiến thứ hai đó, thì làm sao người Việt Nam mình bao giờ có thể quên được ngày quân lực, là cái ngày mà đã hàng trăm ngàn cái chiến sĩ anh Dũng đã nằm xuống như vậy. Thành ra đây là cái cơ hội để mà nhìn lại những cái khúc phim này, đồng thời cũng nghe lại những câu chuyện này. Chúng tôi rất là tha thiết mời gọi quý khán giả gọi vào chia sẻ cái kỷ niệm của quý vị với ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong 9 năm trước năm 1975 và 49 năm từ khi mà chúng ta người Việt mình đi tị nạn tại hải ngoại, năm nào cũng đều có tổ chức cả. Ở hải ngoại thì như chị Thu Nga vừa nói, thường thường phải tổ chức vào cái tuần trước hoặc cái tuần sau ngày 19 tháng 6, đa số nhiều khi lại trùng với cái ngày Father's Day nữa, thành ra là nhiều khi tổ chức hai buổi là một. Nhưng mà ở Việt Nam thì luôn luôn tổ chức đúng ngày 19 tháng 6. Thành ra đây là một cái ngày đặc biệt không thể nào mà quên được. Chắc chắn quý thính giả có những cái kỷ niệm hoặc là những cái cảm xúc về cái ngày này, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 để mà cho tất cả chúng tôi được nghe, cho quý thính giả, đặc biệt là những người trẻ, những hậu bối, những hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa không có được may mắn sống sót, sống trong cái thời điểm của Việt Nam Cộng Hòa để mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó tận mắt. Nhưng mà bây giờ khi nhìn những cái hình ảnh đó trên các truyền hình hoặc là ảnh những báo chí thì mà lại được nghe thêm những câu chuyện thật, những cảm nghiệm sống động từ chính quý thính giả gọi vào, thì chắc chắn điều đó sẽ ý nghĩa vô cùng cho thế hệ trẻ và cho con cháu chúng ta. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp. Thưa Nga.
Vâng, hồi chúng tôi rất muốn nghe những cái cảm tưởng của quý vị qua cái ngày quân lực 19 tháng 6. Và đúng như vậy, 59 năm kể từ khi mà quân đội nhận lãnh trách nhiệm bảo quốc an dân, và 49 năm từ khi mà miền Nam bị thất thủ. Và nếu mà không có nhờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để mà bảo quốc an dân, giữ gìn bờ cõi trước cái sự xâm lăng của Việt Cộng từ phương Bắc, thì làm sao mà ở phố thị người ta có thể đi làm, người ta có thể đi học, và cuối cùng là vượt biên qua tới cái xứ tự do này mà để cho con cháu có một cái tương lai tốt đẹp, và bây giờ cũng đã thành sự thật như thế. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giữ miền Nam cho gần 1/4 thế kỷ. Thế nhưng mà ngày và sau cái vụ mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963 thì chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị suy yếu bởi cái tình trạng gọi là chính lý, rồi tranh giành quyền lực liên tục giữa các tướng lãnh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cái tình trạng này đã đưa đến cái tình thế mà không có ổn định, cho nên là quân chính quy Cộng sản Bắc Việt đó ồ ạt xâm nhập vào miền Nam. Và vì vậy mà trước cái tình trạng mà vô cùng nguy hiểm này, nguy ngập này, cho nên là sau đó thì chính phủ dân sự Phan Khắc Sử quyết định trao trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta cũng thấy là cho tới bây giờ nhìn lại những cái hình ảnh oai hùng đó thì chúng ta mới thấy rằng một cái chế độ mang rợ của Việt Cộng từ phương Bắc đã nghĩa là chiến thắng một quân đội hùng mạnh và văn minh của miền Nam. Tại vì cái thế cờ của đất nước Việt Nam tới cái lúc mà trang sử mà đen tối nhất thì không thể nào mà cứu vãn được đó. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, dạ vâng. Thật ra đó thì khi mà chúng tôi đi tìm hiểu về ngày quân lực 19 tháng 6 đó, ở trong nước Cộng sản Việt Nam không hề nhắc đến một cái chữ nào hết. Chúng ta hiểu cái điều đó. Và cũng những cái hình ảnh cũng không hề thấy, những cái hình ảnh không hề thấy, thành ra giới trẻ ở trong nước đó họ không hề biết quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân lực nào vậy. Mà thậm chí đó những lực lượng dư luận viên đó họ còn cười vô những cái khi mà có những người nhắc đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ nói ô quân lực Việt Nam Cộng Hòa mạnh thứ tư thế giới đó à. Họ nói một cách rất là mỉa mai. Thành ra nếu mà những ai mà đã từng trải qua những cái giai đoạn của thời kỳ huy hoàng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thì xin quý vị chia sẻ lại, hoặc là nếu mà có những cái hình ảnh đó chúng ta chia sẻ lại, chúng ta lưu giữ trên Internet để mà sau này khi mà giới trẻ Việt Nam ở trong nước họ muốn tìm hiểu về quân lực Việt Nam Cộng Hòa họ có những cái hình ảnh đó, chứ không phải bị mỉa mai là một cái lực lượng mà chỉ biết ăn bám vào Hoa Kỳ, hoặc là một lực lượng mà chỉ có hối lộ rồi tham nhũng này nọ kia. Đó là cái cách mà Cộng sản họ bôi xấu hình ảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà nếu mà không có những cái tài liệu hoặc là những cái lời kể, những cái hình ảnh, những cái đoạn video thì làm sao mà con em ở trong nước, hoặc là làm sao những đứa trẻ ở hải ngoại này nó biết được sự hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cô Thủy?
Vâng, có lẽ cái sự hào hùng rõ nét nhất đó là nhìn nói con em chúng ta thử tra cứu tất cả các sách sử của mọi nơi mà xem đã có quân đội nào mà lại có bao nhiêu người chiến đấu anh dũng cho tới tận lúc đến giọt máu cuối cùng không? Có quân đội nào mà khi đất nước mất vào tay giặc đó, bao nhiêu vị tướng, bao nhiêu quân nhân từ cấp tướng cho tới cấp binh nhì đã cùng tử tuất để mà không nó xa vào tay giặc hay không? Nếu mà không anh hùng làm sao có thể có những người làm được như vậy? Thử hỏi quân đội Bắc Việt đã có những ai làm được những cái chuyện đó? Họ thua bao nhiêu trận đánh từ hồi Thất Mậu Thân cho tới những cái trận đánh khắp nơi này nơi kia trước khi mà Việt Nam bị Mỹ đồng minh Mỹ không có giữ lời hứa, đã từ năm 73 là đang từ cái viện trợ quân lực 2 tỷ 2 qua đến năm 74 là xuống còn có 1 tỷ 1, sau đó còn 700 ngàn đến năm cuối năm 74 tới năm 70 cuối năm 74 700 ngàn cũng không có, cũng không được quốc hội thông qua. Tại mà trong lúc đó thì Bắc Việt lại được vừa Cộng sản Trung Hoa lẫn với lại bên Nga Xô viện trợ dồi dào những cái vũ khí tối tân nhất. Bên đó hạn đã là hai, bên này chống với một là Mỹ rồi, mà Việt Nam lại còn, khi mà Mỹ bị Mỹ rút lui và không giữ lời hứa viện trợ quân lực, thật ra chúng ta không cần quân đội Mỹ qua đây đánh giặc thay chúng ta một hình thức nào đó. Chính cái việc mà đem quân Mỹ vào đánh trực tiếp với quân Bắc Việt đó đã làm mất đi cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa là trong một cái cuộc chiến tự vệ. Giá mà họ chỉ có làm như giống như là Tàu Cộng với lại Nga Cộng thôi đó, là chỉ có yểm trợ về vũ khí, về tài lực và về các cố vấn thôi là đủ rồi. Thì như vậy đó, Việt Nam thì Cộng sản sẽ không có cái cớ để mà xâm lăng nói rằng Việt Nam trở thành bù nhìn, là coi như quân đội bù nhìn của Hoa Kỳ, và để mà họ vào giải phóng cho miền Nam. Không ai cần giải phóng khi mà một cái đất nước miền Việt Nam Cộng Hòa, một cái thành phố Sài Gòn huy hoàng tráng lệ, đang đứng bậc nhất nhì của vùng Á Châu trong cái thời điểm đó, mà lại bị những cái quân rừng rú, cần những cái quân từ trong rừng rú ra, trong những cái miền đói khổ, không có cơm ăn, không có gạo, không có nước uống, mà từ nội bộ, từ ngoài miền Bắc vào đây như vậy để mà giải phóng hay sao? Thành ra đó là một cái nỗi uất ức. Mà chính vì cái nỗi uất ức này mà 49 năm rồi, bao nhiêu năm nữa khi mà Việt Nam vẫn còn dưới chế độ Cộng sản, thì chắc chắn rằng người Việt Nam vẫn không thể nào quên được cái sự uất hận này. Đó là chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ.
Chú chào cháu Khôi Nguyên, chào hai phu nhân. Tôi là Trần đó.
Dạ vâng, chào ông Trần.
Tôi muốn góp ý kiến rằng là tôi là cái người mà chứng kiến từ đầu đến đuôi, cho từ Liên Hiệp Pháp và cho đến khi mà năm 54 và cụ Diệm về nước, và có cái khẩu hiệu gọi là cụ Ngô thống nhất sơn hà, già Hồ chia sẻ nước nhà làm đôi. Thì sau cái thời gian đó thì cụ Diệm phải đưa chúng ta gần 1 triệu người vào miền Nam. Thì tôi chỉ có muốn nói rằng là quân đội của chúng ta đó, dù có hùng mạnh, dù có can trường đến mức nào chăng nữa, thế nhưng mà chúng ta không thắng nổi, hay là không thắng được, là bởi vì là nếu mà chúng nó muốn bóp chết chúng ta lúc nào là tự chúng bóp, mà tự chúng giết chúng ta, chứ chúng ta không có cách nào để mà kháng cự hết. Đó là cái nghèo của quân đội và của miền Nam chúng ta. Cho nên ngay cả một chính phủ mà có tiếng như là ông Kennedy mà thì ông ấy ủng hộ chúng ta mà để mà chống cộng, mà đến khi mà ông ấy còn phản bội chúng ta thì có hỏi chúng ta cách nào để chúng ta sống. Và quân đội của chúng ta đấy, năm 1974 chỉ có mấy cái tàu họp ẹp thôi mà cũng dám chống cự, mấy dám tàu cộng mà nó xâm nhấn Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, thì hỏi là quân đội của chúng ta là một quân đội gì, như thế nào. Những cái ngày mà quân lực là độc lập đó, diễn hành qua dinh độc lập để được thống nhất ý, trời đất ơi, không xem lại thì thôi, mà xem lại những cuốn phim đó thì quý bà ơi, quý vị ơi, thật là muốn rớt nước mắt. Thật là một quân đội hùng mạnh, nghĩa là mà lớp lang diễn hành qua đủ mọi quân binh chủng, rồi thì những người nhái cởi trần ra bắp thịt, nghĩa là cuồn cuộn như ngồi trên xe đi qua diễn hành qua dinh độc lập, nghe thấy trông thấy cả những đàn chó săn nữa cũng như được diễn hành nữa, mà chúng tôi thấy quân lực thật là vô cùng là anh hùng và vô cùng là hùng mạnh, mà đến bây giờ chúng ta phải thua một đám nữa là thiến heo thiến chó, rồi rừng rú, rồi thì nó đặt tên đường Sài Gòn, rồi là những bảy lốp, rồi Trần Thị Sáu, rồi những Nguyễn Văn Trồi, những cái quân mà nó đi đó, nó đặt mình đặt
quân khủng bố đó ạ.
Vâng, như quân khủng bố để nó cắt cổ, giết người, nó cắt chim, cắt cò người ta, nó mang nó bắt há miệng, nó cậy miệng cho nó cặp vào để nó treo lên trên cây, nó miêu dếu, nó lên án người ta. Thì tôi quả tình là tôi thấy thật là chúng ta không có cách nào để chúng ta sống sót đâu quý vị. Quân đội của chúng ta thì can trường và anh hùng, thế nhưng mà có 700 triệu thôi, mình để mà sống sót, để mà để giữ lại được Việt Nam cũng không được. Dù rút cục lại đến có 300 triệu thôi cũng không được nữa. Thì tôi hỏi là chúng ta còn sống bằng cách nào để chúng ta bảo vệ được Việt Nam nữa. Thì chúng ta bây giờ có nhìn lại.
Vâng, cảm ơn cụ Trần. Nhưng mà cụ Trần có đã có lần nào mà chứng kiến, tận mắt chứng kiến cái buổi diễn hành ngày quân lực 19 tháng 6 năm xưa?
Trời ơi, tôi nhìn tìm cái bao giờ mà năm nào mà tôi không chứng kiến của miền Nam Việt Nam. Mà từ 25, từ ngày mà theo ông Diệm vào miền Nam cho đến ngày mất nước sau 75 thì năm nào mà tôi cũng chứng kiến được ở ngay Sài Gòn mà. Tôi có đi đâu lục tỉnh bao giờ đâu. Tôi chỉ ở Sài Gòn trong 20 năm đó thôi, thì năm nào tôi cũng chứng kiến. Nhưng mà tôi chỉ ân hận nhất một cái đám tướng lãnh hèn hạ mà nó đảo chính ông Diệm, nó giết anh em ông Diệm. Từ đó để đi là chúng ta là bị nghĩa là tê liệt rồi. Từ đó để đi cái đám nghĩa là lầm vùng rồi, cái đám gọi là mượn danh tôn giáo. Các bà ơi, nó làm đủ trò, chúng tôi biết rằng là chúng tôi sẽ bị chết mà không làm cách nào để mà cứu được. Hàng ngày nó mang nó bày đàn ra trên đường thành phố Sài Gòn, như nó ở
vâng, căn cứ thì đó bị cộng quân cộng sản giật dây rất là nhiều. Vâng,
nghe, dạ, vốn đó thì toàn là cộng sản giật dây chứ không có cái gì hết á.
Vâng,
cả ngày nghĩa là quản chức tự thiêu, chúng nó cũng bày ra chúng nó để khích động, để chúng
vâng,
nó chúng
chỉ bày là cái trò rồi chứ những tôn giáo một chân
rồi thì là bàn thờ xuống đường. Vâng, bàn thờ xuống đường ngày chết mẫu thân là do chúng nó, ngay là cả cờ Phật giáo miền Trung cũng chúng nó. Rồi thì chúng ta cái là chết một cách nghĩa là bất tử, chúng ta không có cách nào chúng ta tránh được nữa, chỉ vì cái tội nghèo thôi.
Vâng, rất là cảm ơn. Dạ, rất là cảm ơn. Khi mà cộng sản nó đã xâm nhập thì nó xâm nhập bằng mọi cách, bất cứ chỗ nào có kẻ hở lọ xâm nhập vào cách táo, rồi thì ngay cả trong cái ngành báo chí, ngay cả cố vấn tổng thống Huỳnh Văn Trọng cũng là cộng sản năm vùng, rồi nhà báo nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn cũng là cộng sản năm vùng, toàn là như vậy. Làm sao mà chúng ta có thể lấy chuyện mà trở mặt? Mà đó là chính là lý do tại sao sau này người ta lật lại những cái trang sử, sau khi mà các những cái tài liệu được gọi là confidential, tài liệu mật đó của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã bị niêm lại cho tới 50 năm sau mới được mở ra. Thì từ khi mà được giải mật đó, người ta biết được rất nhiều những cái sự thật mà ông Diệp bị giết chết chỉ tại vì và hồi đó ông được Mỹ đồng ý trả tiền cho tướng lãnh để mà lật đổ ông, chỉ tại vì ông ấy không chịu cho quân, ông ấy nhận ông cần sự giúp đỡ của người Mỹ nhưng mà ông không chịu cho quân đội Mỹ đưa vào trong miền Nam Việt Nam. Tại vì đúng như vậy, ông ấy nói rằng cái điều đó khi đem quân đội vào đây sẽ làm mất đi cái chính nghĩa của chính người dân và quân đội miền Nam Việt Nam đang tự vệ chống lại sự xâm lăng của quân đội cộng sản. Thành ra đó là cái sự sai lầm rất là lớn của người Mỹ. Bây giờ với những cái tài liệu giải mật này đó đã được công bố, và vì vậy thì có nhiều cuốn sách được viết về điều này mà viết bởi các sử người Mỹ. Mà quý thính giả trong thời gian qua chắc cũng nghe trên đài Sài Gòn chúng tôi có đọc những cái thông báo về những cái buổi ra mắt sách đó, thì mời quý thính giả đến tham dự để qua đó nhìn lại được cái lịch sử của Việt Nam mình một cách đúng đắn, với những cái tài liệu đã được giải mật và cho nhìn thấy rõ ràng những cái sự kiện đã xảy ra trong thời gian đó. Vâng, cảm ơn cụ Trần rất là nhiều đã nhắc lại cái sự, và vẫn chúng tôi vẫn cảm nhận được cái nỗi uất hận, cái sự mà buồn rầu của cụ khi mà miền Nam bị mất vào tay cộng sản như vậy. Mời các quý thính giả khác tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, chúng ta có một vị thính giả đang chờ đó, thưa cô Thủy, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, chào quý ba vị trên đài. Tôi thì hồi chiến tranh đó thì tôi cũng không có lớn tuổi lắm, nhưng mà tôi biết cái mà cái thời đó không làm sao mà người miền Nam mà chống nổi với tụi cộng sản hết. Nó mưu mô khảo quyệt, một người Việt Nam là ban ngày là người quốc gia, ban đêm là cộng sản. Cả xóm nhà tôi, bác tôi đó, một xóm như vậy đó, mà hình như là điều ngoài là người dân mà bên trong là cộng sản hết. Chỉ trừ gia đình nhà bác tôi là không có thôi, nhưng mà không dám hó hé gì hết. Hó hé là ban đêm nó tới nó cắt cổ á. Đó. Còn nói mà quan cho đồng minh này không có biết cái sự mà theo tôi hiểu biết nha, không hiểu cái lối của thằng cộng sản nó quỷ quyệt đâu, người Mỹ không hiểu đâu. À, mà bao nhiêu người Mỹ á, cũng 80 mấy ngàn người lính Mỹ cũng bỏ xác vô trong cái trận miền Nam rồi, nhưng mà cái tụi cộng sản nó rất là độc ác, nó rất là quỷ quyệt. Nó che mặt đủ hết mọi thứ hết, nó làm như là người tốt vậy, nhưng mà không có, cái chuyện đó không có.
Và bây giờ vẫn tiếp tục như vậy phải không bà?
Dạ, bây giờ thì nó cũng vẫn như vậy thôi, nó nói như vậy chứ còn không phải là nó làm gì. Nó nói là xã hội chủ nghĩa, nhưng mà xã hội chủ nghĩa ở các cái nước xã hội chủ nghĩa đó, người dân người ta rất là sung sướng. Nó nói như vậy nhưng mà nó không thực hiện đúng. Còn cái kiểu mà tuy nhiên chính phủ của thời Mỹ hồi xưa đó, tội phạm nặng nhất là ông Kissinger đi đêm với tụi cộng sản bắt Việt Trung Cộng
và Trung Cộng dạ
thì đó miền Nam này mới Mỹ mới buông tay ra thôi, chứ người dân Mỹ nó cũng rất là không ưa thích gì cộng sản. Nhưng cái người thời đó thì ông Kissinger làm ngoại trưởng thôi, là đi đêm với tụi cộng sản thôi. Là theo tôi còn nhỏ thì tôi hiểu là như vậy.
Vâng.
Mình không làm gì, mình ở ngoài bóng sáng, mình không làm gì được với tụi đứng trong bóng đêm đâu. Người Mỹ thật rất là thật thà, họ không hiểu được cái kiểu cộng sản nó nói một đàn mà nó làm một nẻo đâu. Đừng nghe những gì nó nói mà hãy nhìn kỹ nó làm, từ trước tới giờ là như vậy, tới bây giờ cũng là mà như vậy.
Dạ, nhưng mà cái điều đáng buồn đó là cái mật ngọt chết ruồi, cái lời nói ngọt đó, rồi nó chỉ
người dân người ta ở đồng quê người ta không có học thức. Dạ. Nói đúng ra mình nói không phải là mình ấy gì, người ta không có, nó nói làm sao là người ta tưởng làm như vậy. Chúng tôi không có chèn ép người dân, còn cái tụi đế quốc Mỹ nó đưa vô là nó đàn áp người mình, nó bắt mình phải là hầu hạ này nọ cho nó. Thì người dân ở nước miền quê miệt trong vùng bác tôi ở đó hả, thỉnh thoảng nghỉ hè thì tôi về đó tôi chơi, lúc đó tôi cũng 9-10 tuổi thôi, nhưng mà tôi hiểu được cái tụi cộng sản từ ngay lúc đó. Dạ. Mà mấy bác tôi người nhà quê mà, nhưng mà đều cũng không thích nó đâu, cũng thấy những cái hành vi nó làm đối xử, không nghe lời nói là tới nó bịt mặt bịt đầu nó lại, rồi tối nó mời đi ra đường là kể như sáng sau là kiếm xác về chôn thôi. Dạ. Nhưng gia đình nhà bác tôi đều hiểu được cái tụi cộng sản nó là như vậy. Nó chứ dạ, nó coi mà cái mạng người không ra gì đâu.
Dạ. Nhưng mà bà có bao giờ tham dự ngày diễn hành ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa không bà?
Hồi đó thì tôi còn nhỏ tôi không đi, nhưng mà khi ngày đó là tôi cũng nghe đài ra vô, mấy bác bạn của ba tôi đó nghe ra vô đó, thì cũng có trên TV đó cũng có show ra, như tôi thấy là rất là hãnh diện với ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mấy anh lính đó hả, thì phải nói là rất là nghiêm trang mà sinh lực họ dồi dào này nọ, tôi rất là ái mộ những người lính đó.
Dạ, vâng,
tôi
dạ,
chỉ xem ở trên TV thôi.
Dạ, vâng, cảm ơn bà rất là nhiều, và mong rằng bà vẫn tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện và những cái điều bà vừa kể ra đó cho con cháu và cho những thế hệ trẻ, để họ không bao giờ quên những cái điều đã xảy ra. Chứ còn không bây giờ ngay như ở hải ngoại này, và cho tới bây giờ có những người sống ở tại miền Nam mà đầu óc vẫn cứ mờ mịt,
vẫn còn mê bụi đó chị à. Tôi cũng có nói với mấy đứa cháu tôi, ngoại tôi sinh trưởng ở bên này cũng có đứa cũng có 30 tuổi rồi, cũng sống sữa ngoài 30 tuổi hết rồi, tôi cũng có kể chuyện hỏi làm sao mà bà ngoại tới đây. Nó ở sao miền Nam nó khác mà nó vì Việt Nam nó khác, con ở xứ sở đó con người cộng sản nó rất là độc ác. cũng có nói chuyện, nhưng mà mấy đứa đây thì mình chỉ nói những cái chuyện nhẹ nhàng thôi, chứ mình cũng không có dám ghim vào cho nó quá khứ. Nói gì sao mà mấy bà đưa cháu qua đây hết, mấy đứa cháu tôi là nó sanh ở đây hết, chỉ có con tôi là tôi phải dẫn nó từ Việt Nam sang thôi, lúc đó nó cũng còn quá nhỏ. Nhưng mà nó cũng chưa hiểu.
Cảm ơn bà đã gọi và chia sẻ. Cảm ơn bà thật là nhiều, và xin mời chị thương
ok hát. Cảm ơn quý đài đã nói lên những cái lời nói này. Mình người dân Việt Nam mình bây giờ tìm ra làm sao giống như hồi xưa được, đâu có thể nào mà tìm lại giống hồi xưa, mà chỉ trừ ra chế độ cộng sản nó tàn thôi.
Dạ đúng như vậy, ai cũng mong chờ đó.
Vâng,
xin cảm ơn bà. Dạ, mình chị thương hát.
Như Khôi Nguyên, có người nào gọi vô không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, 7136648002 để quý vị có thể tiếp tục gọi vào chia sẻ những ký ức của quý vị liên quan đến ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để cho những thế hệ trẻ điển hình như Khôi Nguyên chẳng hạn. Tại vì khi từ lúc sinh ra cũng không có biết, sinh sống ở trong nước Việt Nam cũng không biết gì hết. Nhưng mà khi ra đến hải ngoại mới nói, ủa có cái ngày 19 tháng 6 sao? Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ngày gì? Lúc đó bắt đầu mới đi tìm hiểu, mới biết được những cái sự kiện, những cái oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, cô Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, thì dư luận lúc nào cũng, nhất là bên phản chiến, cả của Mỹ mà cả của Việt Nam nữa, thì nhục mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng hèn nhát, không có chịu chiến đấu, và Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc vào nơi người Mỹ nên miền Nam mới sụp đổ. Nếu mà người ta hèn nhát, nếu mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, không chịu chiến đấu, thì ai là người sức mạnh mà có cái việc mà bảo vệ miền Nam trong hơn 20 năm trong cái dầu sôi lửa bỏng như thế. Và cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ cái sự mà nhân bản, đạo đức của họ. Và có những cái clip video mà quý vị thấy rằng lính Việt Nam Cộng Hòa khi mà bắt được tù nhân của Việt Cộng, thì trong dịp Tết họ cho ăn bánh chưng, rồi họ cho uống nước, chứ còn không có phải là hành hạ giống cái kiểu mà của Việt Cộng mà bắt được lính của Việt Nam Cộng Hòa. Và vị thính giả cũng có nói rằng với cái vùng mà gọi là sôi đậu đó, ban ngày họ giả bộ họ là người quốc gia, nhưng mà họ cũng có thể là trong cái trường hợp mà họ phải làm như vậy chăng, nhưng mà ban đêm họ là Việt Cộng, và nếu mà làm cái điều gì mà sơ sót đó thì họ sẽ là tố cáo. Thành ra có những cái gọi là bà mẹ giao liên, bà mẹ chiến sĩ hay là chị nuôi chiến sĩ, nhưng mà sau năm 1975, 30 tháng 4 75, thì bây giờ họ sáng mắt rồi. Những bà mẹ giao liên, những bà mẹ chiến sĩ này bây giờ cũng bị giao hết đất đai, nhà cửa cho Việt Cộng. Và chúng ta thấy rằng cái chế độ cộng sản như vậy, nhưng mà vẫn có những kẻ mà gọi là mê muội, mà vẫn còn tin tưởng. Thì tới bây giờ đó, nhưng mà vâng, mà nói bây giờ đó, chúng ta phải nói cho tụi trẻ biết rằng tại sao họ có mặt ở đây, dù mà họ có ở 100 năm đi nữa, họ cũng phải biết đến cái nguyên nhân nào mà người Việt Nam có mặt ở đây. Không phải người Việt Nam đi qua đây vì kinh tế hay là vì những cái vấn đề khác mà chúng gọi là Việt Kiều. Chúng ta là người tị nạn Cộng sản Việt Nam đó, Khôi Nguyên và chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà những cái điều mà vừa rồi vị thính giả vừa kể cũng như chị Thu Nga vừa nói đó, lại gợi lên cái câu hỏi cho giới trẻ Việt Nam và nhất là cho những người Mỹ. Trong cái cuộc mấy tuần trước đây đó, thì cái nhóm mà Netflix đó, là họ đang chuẩn bị làm một cái bộ phim dài 5 tập để mà sẽ trình chiếu vào trong tháng 4 năm tới, khi mà kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ đó. Thì họ đặt ra cái câu hỏi đó, họ bảo nếu mà quân cộng sản tàn ác đến cái độ như vậy mà tại sao dân chúng miền Nam lại chịu nằm vùng? Họ là những người sống ở trong miền Nam, họ biết rõ cảnh ở miền Nam như thế nào mà tại sao họ vẫn làm ruộng, họ vẫn nằm vùng theo cộng sản? Thì đây là một cái câu hỏi đó, thì cũng rất là nghĩa là đối với những cái đầu óc mà thẳng thắn á, của giới trẻ hay của người Mỹ, thì họ đặt ra cái câu hỏi đó cũng đúng. Cho nên chúng ta là những người đã sống trong cái thời điểm đó, nó cũng cần tìm ra một cái câu trả lời xác đáng để mà trả lời chị Thu Nga. Tại vì người ta sẽ nói rằng ôi mình bảo là Việt Cộng nó kìm kẹp người ta, mà tại sao mà nó độc ác rồi nó rừng rú, mà tại sao miền Nam phồn thịnh như vậy mà vẫn có những người miền Nam theo cán bộ cộng sản. Đó là họ không hiểu được những cái cách thức mà cộng sản, cái sự tàn độc, mà cái âm mưu vô cùng thâm độc của cộng sản, nó áp chế người miền Nam. những người mà ở lại sau năm 75 như chúng tôi mới thấy rằng đó, ở trong miền Nam người ta sẽ nói rằng ồ, bao nhiêu triệu người dân miền Nam, khi đó là 19 triệu người dân miền Nam, tại sao không vùng lên đánh đuổi cộng sản? Là bởi vì họ đã bắt ngay tất cả những người đàn ông, những người cha, những người chồng mạnh mẽ vào trong các trại cải tạo hết rồi, và ở nhà cứ nhúc nhích cái gì là họ dọa là họ sẽ trừng phạt những người kia. Còn đối với những người ở trong các trại cải tạo, người ta cũng sẽ nói là tại sao hàng trăm ngàn quý vị ở trong các trại này, mà trong khi một cái trại chỉ có vài trăm tên bộ đội thôi, tại sao quý vị không vùng lên chống? Thì họ cũng sẽ trả lời ngay rằng bởi vì tất cả chúng tôi đều được họ nói rằng người thân của chúng tôi ở tại các địa phương là nằm trong tay họ. Chúng tôi làm bất cứ điều gì thì cái người thân của chúng tôi sẽ bị trừng phạt. Chính vì những cái đòn mà hiểm độc mà bất công, mà man dợ, mà tệ hại như vậy đó, mà còn gọi là phi nhân đạo như vậy đó, đã kìm kẹp được người ta, làm cho người ta không dám suy nghĩ thêm, không dám tìm hiểu, không dám so sánh, mà chỉ cứ thế mà cắm đầu mà theo thôi, giống như là vì coi như gia đình họ đã bị bắt làm con tim giam lỏng rồi, thành ra mà người chân chính, người dân miền Nam đó thì luôn luôn là trên có trời, xong rồi có nước, rồi có gia đình, có tôn giáo và có gia đình. Trong khi người cộng sản thì không tổ quốc, không gia đình, không tôn giáo, thì họ đâu có quan tâm gì về những cái con tim người thân của họ mà có bị trở ngại gì đâu. Và đó chính là cái chuyện tại sao mà những người quân tử đó toàn thua vào tay của tiểu nhân, hay là chính thường hay bị tà khí gạt và lạm dụng và lường gạt như vậy. Nhưng mà thế nào cũng rồi cũng sẽ có một ngày mà mọi chuyện sẽ sáng tỏ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây lên tiếng à. Chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, xin chào cô Vũ Thanh Thủy và chào cô Thu Nga, chào cô Nguyên, tôi tên Mai.
Dạ, chào bà Mai.
Tại sao dân miền Nam hay là những người Bắc di cư vào miền Nam năm 54 hay là trước đó đã biết cộng sản như thế nào, nhưng mà họ vẫn làm thế này hay thế kia? Thì tôi đưa ra những lý do sau đây. Đó là thứ nhất là hồi xưa tôi học đại học đó, thì bạn tôi ở Cái Răng, Cái Chanh, Cái Tắc và ở Đồng Tháp, thì thứ bảy chủ nhật được về nhà. Thì về sau này tôi mới biết được bạn tôi là hồi xưa những cái ngày nghỉ hè hay những ngày nghỉ học ở trường thì chỉ về nhà ở cái quê đó, Đồng Tháp, Cái Răng, Cái Chanh đó, thì được bố mẹ sai đi mang cơm cho những người Việt Cộng nằm phục. Tại sao bạn tôi phải mang đi? Tại vì bố mẹ nói họ đói, họ nghèo đó, họ là người mà sẽ giải phóng Việt Nam này, cho nên con cứ mang cơm ra. Thì đến khi mà bạn tôi ra trường đó thì sẽ được làm những cái chỗ tốt. Tôi ra trường năm 1979, tức là sau cái ngày mất nước của 4 năm. Đó. Thì không phải là những người dân miền Nam, giống như vị thính giả vừa rồi nói đó, rất là thật thà, chân thật, và những người ta không có biết tình hình đất nước như thế nào. Nhưng mà người ta một mặt tắt tối thì Việt Cộng đi vô gia đình xin, rồi hâm dọa đủ thứ, là gia đình người ta sống ở đó từ hồi nào tới giờ thì dĩ nhiên phải làm theo. Đó là hồi xưa. Bây giờ 40 năm, gần 50 năm chúng sống dưới chế độ cộng sản. Bây giờ tới hỏi quý vị, mình ở ngoài này đó thì mình thấy mình tự do, mình ăn nói, nhưng mà những người Việt Nam còn lại của chế độ miền Nam á, ở miền Nam Việt Nam, thì họ làm được cái gì? Chính các em tôi và những người thân cận của tôi, tại vì gia đình tôi được đi theo WHO, và những người ở lại họ phải chịu theo cái chế độ xã hội đó, họ không thể làm gì hơn được, tại vì họ cũng là người gọi là thế cô, đâu có thể nào một mình họ làm cái gì được, mặc dù họ biết cái điều đó. Nhà cầm quyền ở Việt Nam bây giờ làm sai, hay những người dân ở phường, ở khu phố đó làm sai chẳng hạn, họ đâu có làm được cái gì đâu. Tại vì sao? Họ phải kiếm tiền để mà nuôi gia đình họ. Cái đó là một cách chính. Rồi chúng ta sẽ có những người gọi là những cái người nổi lên, ví dụ như là viết bài đó, quý vị thấy chỉ là viết bài một cách gọi là không có
bắt ngay sẵn rồi.
Không có kích động gì hết, nhưng mà họ vẫn bị bắt vào tù. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì ở hải ngoại này? Thì theo bản thân tôi, thì những cái ngày mà tổ chức 30 tháng 4 ngày Quốc hành Việt Nam và ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực, thì dĩ nhiên tôi, có bố tôi và các chồng là những người lính của Việt Nam của Hòa ngày xưa.
Vâng.
Thì chúng tôi rủ con cháu, bạn bè đi tham dự những cái ngày đó. Bây giờ quý vị nhìn lại, những cái người đi Hà Nội hay những người lính hồi xưa, họ đi qua Mỹ rồi, sau vài chục năm, khi sức khỏe còn có sức khỏe, họ đi làm, họ nuôi gia đình, nuôi con cái họ. Bây giờ những cái người đó, 70, 80, họ không làm gì được hết. Sau những người 4, 5, 6 năm ở trong trại cải tạo, bây giờ tôi thấy ảnh hưởng rất nhiều trên cái thân xác của họ và cả trên tinh thần của họ nữa. Vậy thì bây giờ những người trẻ ở đây, những vị có đài phát thanh, có báo chí, có đủ thứ, quý vị làm cái gì để cho những người trẻ này nhìn lại những người già có một chút xíu gì đó, không phải loại là bù đắp hay gì, nhưng mà đó là một cái niềm an ủi rất nhỏ, một cái sự gì nhỏ thôi, nhưng đó là một niềm an ủi rất lớn cho những cái người hồi xưa người ta đã bỏ để người ta bảo vệ quê hương Việt Nam. Việt Nam
tôi xin hết. Xin cảm ơn bà Mai rất là nhiều. Những điều bà Mai kể ra thật là cảm động, mà chắc chắn cũng làm cho chúng tôi và các thính giả đang nghe cũng cảm động lắm, nhất là các anh chiến sĩ của lực Việt Nam Cộng Hòa cũng thấy được an ủi rất là nhiều. Chị Thu Nga ơi, cái câu hỏi của bà Mai đó là chúng ta những người hải ngoại có thể làm được gì đó, thì chắc là ở hải ngoại này mình vẫn thường xuyên làm những điều đó, mình vinh danh cách cái mà mình kể ra các cái công lao của các chiến sĩ, và mình bất cứ khi nào có dịp nào đó là mình đều chia sẻ những cái sự anh hùng can đảm của những người lính cho con em của chúng ta. Ngoài ra, nếu quý thính giả có thêm được những cái ý tưởng nào mà cộng đồng mình hay là các cơ quan truyền thông Việt ngữ có thể làm hơn nữa để mà vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng xin cho biết trong cái dịp mà ngày quân lực 19 tháng 6 năm nay đó, thì chúng tôi rất là mong ước được nghe những ý kiến của quý thính giả, để xem là xin quý vị cứ tự nhiên đóng góp để xem chúng ta có thể làm được gì hơn để mà giúp cho tất cả những cái các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại này. Thì có lẽ về cái sự mà vật chất thì chắc không cần thiết, nhưng mà cái tinh thần thì chắc cũng vẫn cần rất là nhiều để mà đền bù phần nào những cái xương máu đã đổ ra cho đất nước. Còn ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều những cái nỗ lực để giúp cho các thương phế binh Việt Nam. Tuy nhiên, nếu quý vị có thêm những ý kiến nào hoặc là có những kỷ niệm về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì xin tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002. Vâng, chị Thu Nga, Phương Nguyên.
Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng mà tại cộng đồng ở tại hải ngoại này thì chúng ta cũng có những cái buổi lễ, những cái buổi mà tưởng niệm, những cái buổi mà vinh danh, cũng như là bây giờ các bạn trẻ cũng có thể đi tìm những cái tài liệu của những người trẻ tuổi cũng đã viết ra và đòi lại cái sự thật cho Việt Nam Cộng Hòa. Và tại sao là họ dám nói rằng Việt Nam Cộng Hòa, quân lực của Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát? Như vậy thì cái trận mà gọi là cái trận mà An Lộc đó thì như thế nào? An Lộc này là bị nghĩa là chịu liên tục là 8.000 cái trái pháo và hỏa tiễn của quân Cộng sản, thế mà An Lộc vẫn đứng vững tồn tại, và cái quận lỵ nhỏ bé đó đã được vinh danh trong quân sử Việt Nam và trong chiến sử của thế giới. Và những cái giờ phút mà hấp hối của miền Nam thì cuối cùng là trận Xuân Lộc cũng là một cái gọi là một cái chiến tích để lại để cho đời sau nghĩa là chiêm ngưỡng. Đó là đoàn 18 sư đoàn bộ 18 bộ binh, và chúng ta cũng biết là những trận rất là oai hùng Xuân Lộc rồi và nhiều trận nữa, hay là cắm cờ trên cổ thành Quảng Trị. Và nếu mà chúng ta tìm được những cái cuốn sách của những người mà ký giả của ngoại quốc đó, mà họ viết sự thật về những cái giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta mới thấy rằng đó là một đoàn quân rất là hùng mạnh mà chiến đấu trong một cái sự mà thiếu thốn. Có một cái quân đội nào mà chiến đấu mà dũng mãnh trong một cái sự thiếu thốn như vậy không? Thiếu thốn cả đạn dược, thiếu thốn cả tiền bạc mà họ vẫn chiến đấu cho tới những cái giây phút cuối cùng. Và nói về cái những giây phút cuối cùng thì chúng ta thấy là rơi nước mắt. Tại vì với những cái câu chuyện, những cái hình ảnh mà được ghi lại giống như là của thiếu sinh quân ở trường thiếu sinh quân chẳng hạn, hay là một cái đoàn người mà của trường võ bị quốc gia Việt Nam mà vẫn mặc những cái bộ đồ mà mình gọi là bộ đồ gì ha, cái đồ bộ đại lễ mà đi trong cái sự mà và đổ nát, hoang tàn đổ nát của những giây phút cuối cùng. Và người ký giả hỏi rằng: ồ, các anh có biết các anh đi vào chỗ chết hay không? Thì họ trả lời rằng: chúng tôi biết. Thì đó là những cái điều mà tuổi trẻ bây giờ họ cũng biết vậy. Tại vì có nhiều diễn giả mà chúng ta cũng nghe ở tại Dallas cũng như ở Houston. Dạ. Vâng, có nhiều cuốn sách lắm, tuổi trẻ có thể tìm hiểu được, chị Thủy.
Riêng tại Houston trong ngày 13 tháng 7 này đó, thì sẽ có buổi ra mắt 3 cuốn sách nói về tất cả những cái điều này. Đây là những cái bản dịch, những cuốn sách Việt Nam, nhưng mà các tác giả cũng sẽ đem theo những cuốn sách bằng tiếng Anh nữa để quý thính giả có thể đến tham dự và mua về cho con em chúng ta coi. Cuốn sách đầu tiên thì nói về tất cả những cái sự mà giải mật đó, nói về những cái bí mật mà của quân đội Mỹ trong cái thời gian mà trong cuộc chiến Việt Nam, và đã đem lại rất nhiều cái sự thật cho thấy rõ quân đội Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Quyển sách thứ hai thì viết về cái đời sống của một người dân miền Nam trải qua qua những cái khó khăn. Thật ra đây là một cuốn sách viết về cô nữ thầy tử Kim Vui, nhưng mà cũng là một người đã từng gặp rất nhiều gia đình, gặp rất nhiều những khó khăn từ ngoài miền Bắc qua tới vào trong Nam và trong cái thời chiến tranh. Và cuốn sách thứ ba thì nói rõ ràng về cái vai trò của Tổng thống Kennedy trong cái cuộc chiến Việt Nam và đã làm xoay chuyển lịch sử như thế nào. Cho nên quý thính giả đến đây đọc, mua những cuốn sách tiếng Việt để người lớn mình đọc, và cũng mua thêm những cuốn sách tiếng Anh về để làm cho con em mình làm cái tài liệu tham khảo. Khi mà học ở đại học thì bao giờ cũng học về chiến tranh Việt Nam, chắc chắn con em chúng ta sẽ phải cần rất nhiều bài vở, và bài vở này cần rất nhiều tài liệu. Thì đây là những cái tài liệu vô cùng quý giá. Dịp này cũng sẽ có mặt giáo sư Tường Vũ, là cái người mà cũng đã từng biên soạn hai cái cuốn sách nói rất rõ về thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là về các cuộc chiến ở tại miền Nam. Thành ra mời quý thính giả đến tham dự. Không biết có còn quý thính giả nào trên đường dây, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể, Khương Nguyên ơi, nếu có thì chỉ nhận một giả thôi, còn không thì chúng ta sẽ phải mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay cho chị.
Vâng, hôm nay chúng tôi nói đặc biệt về ngày quân lực, về cái ngày mà mỗi lần mà chúng ta nhớ đến và chúng ta nhớ lại những cái buổi mà diễn binh diễn hành ở trên những đại lộ lớn như Trần Hưng Đạo và Thống Nhất, thì làm cho chúng ta rất là bồi hồi khi mà nhìn một quân đội oai hùng như vậy mà lại thua một cái quân đội mang rợ từ miền Bắc. Và nếu mà có những cái sự mà hạ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cái điều đó là cái điều nó vô cùng là dối trá. Và nếu mà quý vị hát lại các bạn trẻ có thể là đi tìm những cái cuốn sách mà chị Thủy cũng nói rằng tuần tới đây thì sẽ ra mắt, trong đó có một trong những cái cuốn đó là Trận Chiến Cuối Cùng. Và nhiều ký giả Tây Phương cũng đã hết lời ca ngợi những cái cuộc chiến đấu đơn lẻ tạo nên những thiên hùng ca bi tráng. Trong đó kết cuộc nó là cái tháng Tư Đen, như là cuộc chống cự của thiếu sinh quân ở Vũng Tàu, của những đơn vị nhảy dù ở khu Lăng Cha Cả, của anh em biệt kích 81 ở Bộ Tổng Tham mưu, và những các chiến sĩ biệt đồng quân ở cầu Xa Lộ, và những sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia trong bộ quân phục đại lễ nơi một cái góc phố của thủ đô. Rất nhiều, và rất nhiều cũng như là năm vị ngũ hổ tướng của chúng ta, đó là các vị tướng như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Nguyên Vĩ và những sĩ quan chỉ huy các đơn vị tác chiến khác mà chúng ta không có, nghĩa là chỉ đại diện là năm vị ngũ hổ tướng mà thôi. Và để cho thế hệ mai sau này biết được cái sự mà chiến đấu oai dũng, anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên các em mới có được ngày hôm nay. Thì dầu có ở đây 100 năm, các em có nhuộm tóc vàng, có đeo mắt xanh đi nữa, cũng phải biết mình, cái căn cứ tị nạn của mình là người tị nạn Việt Nam. Và một trong những ngày lễ mà chúng ta đáng ghi nhớ đó, đó là ngày quân lực 19 tháng 6. Vâng, mời chị và Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trước hết đó, thì chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Mà cái lời nói lúc nãy của bà Mai làm chúng tôi cảm thấy chạnh lòng, tại vì những người ở trong nước họ không thể nào, dưới cái sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, họ không thể nào lên tiếng nói. Nếu mà chúng ta, những người ở hải ngoại này, chúng ta cũng không nói gì, chúng ta bỏ qua cái sự hy sinh của những anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thì ai sẽ nói cho họ? Để sau này khi mà con em chúng ta nói về lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ nghe toàn là ồ đó là một cái lực lượng hèn nhát, ồ đó là một cái lực lượng chỉ có biết ăn bám, chỉ có biết tham nhũng hối lộ. Như vậy thì quá là oan ức cho những người đã nằm xuống bảo vệ cho tự do của miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thành ra chúng ta phải lên tiếng, mà thông qua cái ngày thứ Bảy 13 tháng 7 tới đây đó, những người tham gia để mà giới thiệu ba cái cuốn sách cũng là những cái hành trình để kể lại cho chúng ta về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về cuộc sống của người dân miền Nam sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Những cái chi tiết đó chúng ta nên tham dự, hoặc là chúng ta nên chia sẻ với con em mình để con em mình sau này hiểu đúng hơn về quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó cô Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Những cái ý kiến của quý thính giả vô cùng quý báu, nhất là những cái cảm nghiệm, những cái mối xúc động của quý vị. Từ trái tim quý vị, tôi tin chắc rằng cũng đã đến với trái tim của tất cả mọi người. Chúng tôi nghe mà cũng cảm thấy rưng rưng trong lòng khi mà thấy được cái tình đồng bào, cái nghĩa đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đầy tràn dù 49 năm đã qua. Rất là cảm ơn, vô cùng trân trọng những ý kiến của quý khán giả. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi với những quý khán giả còn trên đường dây mà chúng tôi không thể nhận điện thoại, để hết giờ rồi. Và cũng xin một lần nữa, cũng được, nếu có những bất cứ những ý kiến gì mà khác biệt, chúng ta, cái cuộc đời nó đẹp ở cái chỗ mà chúng ta có thể sống tại một cái xứ tự do dân chủ, nói lên tất cả mọi cái ý kiến riêng của mình, và qua đó để cho thấy được cái lòng của người dân, những người tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại này như thế nào. Dù 49 năm, mà có lẽ dù bao nhiêu năm nữa, dù khi mà còn bóng dáng cộng sản trên quê hương, thì chắc chắn vẫn còn những cái cuộc nói chuyện như thế này. Cho nên quý thính giả, xin cũng đừng có trách chúng tôi tại sao cứ nhắc hoài những chuyện cũ. Chúng ta cần phải nhắc, đây là lịch sử, để cho lịch sử không tái diễn, chúng ta cần phải nhắc để cho con em của chúng ta ý thức được. Cho đến lúc nào con em ý thức được rõ ràng cộng sản là như thế nào, thì như vậy chúng sẽ không bị sa vào trong những cái bẫy sập của cộng sản, không phải chỉ ở tại đất nước mà ngay tại là tại hải ngoại này. Rất là cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga và Khôi Nguyên đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Xin chào tạm biệt.